Thưa quý thính giả, giờ của mẹ xin gửi đến quý vị tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ. Đây là những thông điệp mà Đức Mẹ không nói trực tiếp, nhưng là những lời đàm thoại nội tâm do cha Stefano Gobbi nhận được và qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Năm 1982, mẹ yên ủi, chương 240, ngày 1 tháng Giêng năm 1982, lễ Đức Trinh Nữ Maria, mẹ Thiên Chúa. Mẹ là mẹ yên ủi.
Hôm nay, các con đang đón chào năm mới trong ánh sáng chức mẹ Thiên Chúa của mẹ. Trong ngày đầu năm này, giáo hội khẩn cầu mẹ là mẹ và xin mẹ che chở bao bọc hết thảy mọi người.
Hôm nay, các con cũng cùng nhau cầu xin Thiên Chúa ban ơn hòa bình cho các con, và các con cầu xin ơn đó nhờ sự can thiệp của Đấng mà các con gọi là Nữ Vương Hòa Bình.
Hòa bình là hồng ân lớn lao nhất Chúa đã ban xuống cho các con trong chính ngày lễ Giáng sinh.
Chúa Giêsu Hài Đồng là vua hòa bình muôn đời. Các con thấy người rất yếu đuối lúc người Giáng sinh tại Bethlehem. Tên người là Hòa Bình. Quà tặng của người là hòa bình. Sứ mạng của người là đem hòa bình đến cho mọi người.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Đó là lời các thiên thần đã vui mừng hát vang chung quanh nôi trong đêm Giáng sinh.
Hòa bình giữa Thiên Chúa và loài người, để thiết lập hòa bình đó, ngôi lời của Chúa Cha đã mặc xác trong dạ đồng trinh mẹ. Ngài đã sinh ra tại Bethlehem và đã hiến mình trên núi Calvario.
Hòa bình giữa mọi người, bởi hết thảy các con là con cái Thiên Chúa, là em của Chúa Giêsu và là anh em với nhau, sống huynh đệ với nhau, đó là nguồn mạch hòa bình giữa loài người. Bởi hòa bình chỉ có thể tìm thấy trên con đường tình yêu, người ta tiến bước trên đường hòa bình bằng cách tuân giữ luật Chúa và các giới răn người. Quả thật, lề luật của Thiên Chúa và những giới răn của người đều dạy chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa, thương yêu chính mình và tha nhân. Sự hòa hợp giữa công bình, sự thật và tình yêu cũng xây trên việc giữ lề luật Chúa và các giới răn của người. Bao lâu con người không đón nhận Thiên Chúa, hòa bình, bao lâu con người còn tiếp tục cố tình từ chối Thiên Chúa, con người sẽ không thể bảo toàn sự kính trọng nhân quyền và quyền công dân được.
Nếu lề luật Chúa không được tuân giữ và càng ngày càng bị công khai vi phạm, thì nhân loại sẽ chạy trên đường hỗn loạn, bất công, ích kỷ và bạo lực. Đó là lý do tại sao nhân loại đang bị đe dọa vì chiến tranh. Mẹ thấy bao đau khổ đang rải rác trên khắp nẻo đường thế giới ngay từ đầu năm mới này.
Những đau khổ của trẻ nhỏ không cơm ăn, không giúp đỡ, những thanh thiếu niên bị bỏ rơi và phỉnh gạt, đàn ông nhân phẩm bị chà đạp, nên công cụ của quyền lực và áp chế, đàn bà đang khóc vì tổ ấm của họ bị tàn phá.
Nhân loại đang bị nguy hiểm vì trận thế chiến mới. Mẹ rất lo âu trước những gì đang chờ đợi các con. Hỡi các con đáng thương của mẹ, các con quá bị đe dọa vì đói khát, chiến tranh, ghen ghét và bạo lực.
Hôm nay, các con hãy vào ẩn náu dưới áo choàng vô nhiễm của mẹ. Chưa bao giờ như ngày nay, mẹ thấy các con đang cần được mẹ yên ủi trong cơn đau khổ, tin tưởng trong cơn thất vọng, hy vọng trong cơn chán nản và an toàn trong mọi nghịch cảnh.
Từ nay, các con sẽ luôn luôn cảm thấy sự hiện diện đầy yên ủi của mẹ thiên đàng các con. Sự hiện diện của mẹ sẽ càng ngày càng nên mạnh mẽ, tùy theo sự đau khổ các con phải chịu. Đây là lúc các con đang bước vào thời kỳ đau đớn nhất của cuộc đại thanh tẩy.
Mẹ là mẹ sự yên ủi. Các con hãy nhận biết sự yên ủi lớn lao mà mẹ mang lại cho các con. Sự yên ủi đó sẽ giúp các con can đảm và mạnh sức, nhất là trong khi các con vượt qua những giờ thử thách đẫm máu mà mẹ đã tiên báo từ lâu. Vì thế, hôm nay mẹ bao bọc hết thảy các con dưới áo choàng của mẹ. Mẹ đón nhận các con vào nơi trú ẩn, trái tim vẹn sạch mẹ. Mẹ xin các con hãy tin cậy và phó thác trong tay mẹ, và mẹ chúc lành cho các con.
Chương 241, ngày 2 tháng 2 năm 1982, lễ dâng hài nhi Giê-xu trong đền thánh. Ánh sáng tình yêu và hy vọng.
Hôm nay, mẹ tập trung hết thảy các con, những con cái yêu dấu trên khắp thế giới, trên bàn thờ trái tim vẹn sạch mẹ. Và với niềm hân hoan yêu mến, mẹ dâng các con trong đền thánh Chúa.
Mẹ dâng các con trong đền thánh để làm vinh quang Chúa. Mẹ hiến tế các con để cứu rỗi mọi người. Đã từ lâu, mẹ hằng kêu gọi các con đáp lại kế hoạch tình yêu của mẹ.
Giờ đây, bởi vì lòng người đang đóng kín, vì giá lạnh của ích kỷ, không đáy, của ghen ghét, bạo lực và không thể yêu thương, nên mẹ muốn chiếu rải ánh sáng tình yêu hiền mẫu của mẹ qua các con.
Phần các con, hỡi các con bé mọn, mẹ sẽ dâng các con lên Chúa, để ánh sáng đó chiếu tỏa khắp nơi. Các con hãy càng ngày càng yêu thương hết thảy những con cái mẹ bằng tình yêu dịu dàng của mẹ. Các con hãy tốt lành và nhân từ với họ, nhất là với những kẻ đã lạc đường, những kẻ còn xa Thiên Chúa, những kẻ thường là nạn nhân vô tình của độc ác, tội lỗi, thối nát và bạo lực. Hơn bao giờ hết, hôm nay qua các con, mẹ muốn giúp đỡ và cứu vớt hết thảy những con cái tội lỗi đáng thương, đang lâm nguy, bị hư mất của mẹ.
Mẹ cũng hiến tế các con để hoàn toàn làm vinh quang Thiên Chúa. Ngày nay, thế giới đang trải qua một cuộc phản loạn chống lại Thiên Chúa như chưa hề thấy trong lịch sử. Thế giới đang chạy trên con đường lâm nguy là tự hủy diệt chính mình, bị đe dọa vì cảnh hoang tàn và chết chóc.
Các con yêu dấu, các con hãy để mẹ dâng các con trên bàn thờ Chúa, như con chiên ngoan ngoãn hiền lành, vì phần rỗi thế giới. Vì thế, hôm nay mẹ đưa hết thảy các con vào đền thánh Chúa, để dâng các con như một bài ca trọn vẹn ca ngợi vinh quang Chúa cả ba ngôi. Tiếng nói nhỏ bé của các con sẽ nên mạnh mẽ, gầm thét như cuồng phong, và cùng với tiếng hô toàn thắng uy hùng của đạo binh thiên thần và các thánh sẽ hô vang khắp cùng thế giới. Có ai bằng Thiên Chúa? Có ai bằng Thiên Chúa?
Các con đang được mời gọi để trải qua những đau đớn và khổ cực khôn lường. Hôm nay, qua các con, mẹ muốn khuyến khích và yên ủi những con cái của mẹ. Trong cơn đại cuồng phong, mẹ muốn ôm choàng những con cái mẹ trong tay, để chúng được yên tâm và cùng nhau chúng ta sẽ vượt qua những giờ lo âu hấp hối của cuộc thanh tẩy. Cùng nhau chúng ta sẽ cầu nguyện, sẽ chịu đau khổ và trông cậy vào tình nhân ái của cha.
Cùng nhau chúng ta sẽ bị thử thách. Cùng nhau, chúng ta cũng sẽ được yên ủi. Vì thế, hôm nay qua các con, những con cái yêu dấu của mẹ, mẹ muốn rải khắp thế giới ánh sáng cậy trông, tin cậy vào Thiên Chúa và vào sự yên ủi từ mẫu mẹ. Chương 242, Jerusalem ngày 5 tháng 3 năm 1982, thứ sáu đầu tháng, Jerusalem mới.
Biết bao lần ta đã tìm cách tập hợp con cái ta như gà mẹ ấp ủ gà con, nhưng ngươi đã không muốn nếu ngươi đã biết những ngày hòa bình của ngươi.
Mẹ vẫn còn nghe thấy lời than vãn sầu khổ của Chúa Giê-xu con mẹ, mẹ cũng thế. Biết bao lần mẹ đã kêu gọi các con quây quần dưới cánh tình yêu hiền mẫu mẹ. Giờ đây, những ngày khốn khó đã đến.
Nhưng những lời kêu gọi của mẹ đã không được đón nhận. Người ta đã không tin vào những can thiệp ngoại thường của mẹ. Người ta đã tìm cách làm vô hiệu hóa những điều mẹ thực hiện trong những năm vừa qua để nâng đỡ các con, giải thoát các con khỏi những nguy hiểm đang đè nặng trên các con.
Cũng như tại Jerusalem, các tiên tri đã bị giết, con Thiên Chúa, đấng thiên sai, từng được hứa và trông đợi qua bao thế kỷ, đã bị khước từ, xúc phạm và kết án, thì hôm nay trong giáo hội, dân Israel mới của Thiên Chúa, hành động cứu rỗi của mẹ các con, vị nữ tiên tri của thời thế mạt cũng thường bị cản trở bằng sự im lặng và từ khước.
Mẹ đã nói nhiều cách, nhưng người ta không nghe lời mẹ. Mẹ đã tỏ mình ra bằng nhiều cách, nhưng người ta từ chối không tin những chứng dấu của mẹ. Những lần can thiệp của mẹ, dầu khác thường, người ta đều bài bác. Ôi, hỡi Jerusalem mới! Giáo hội của Chúa Giêsu, Israel đích thực của Thiên Chúa. Biết bao lần ta đã tìm cách tập trung tất cả các con như gà mẹ thu thập gà con. Nếu ngươi đã biết những ngày hòa bình của ngươi.
Nhưng giờ đây, những sự khốn khó cả thể sẽ đổ trên mình ngươi. Ngươi sẽ bị lung lay vì giông tố bão táp, những công trình to tát do tính kiêu căng nhân loại xây dựng trên ngươi sẽ bị sụp đổ, không còn hòn đá nào trên hòn đá nào.
Hỡi Jerusalem mới, hôm nay ngươi hãy nhận lãnh lời kêu gọi của ta, hãy trở lại và thanh tẩy tâm hồn. Có như thế, thời đại công bằng và thánh thiện mới sẽ sớm sáng lạn trên ngươi. Ngươi sẽ chiếu rải ánh sáng của ngươi khắp các dân tộc trên thế giới. Chúa Giêsu con mẹ sẽ thiết lập giữa các con nước tình yêu và hòa bình sáng lạn của người.
Chương 243, ngày 25 tháng 3 năm 1982, lễ truyền tin. Xin vâng như phúc âm Chúa Giêsu.
Các con yêu dấu. Mẹ muốn các con ở gần mẹ trong giây phút khôn tả, khi Tổng lãnh Gabriel đến báo tin rằng mẹ đã được chọn làm mẹ ngôi lời. Mẹ, con Thiên Chúa, mẹ đấng thiên sai đã được mong đợi từ lâu.
Những điều các con đã biết không thể sánh được với những điều mẹ đã sống lúc đó. Điều Thánh Luca đã diễn tả trong phúc âm chỉ là một phần của biến cố đã thực sự xảy ra. Đó là lịch sử thực sự, chứ không phải hoang đường hay kiểu nói văn chương.
Tổng lãnh Gabriel thực sự đã hiện ra với mẹ, ánh sáng chói lói hơn mặt trời của người đã chiếu tỏa khắp căn nhà Nazareth nghèo khó của mẹ. Mẹ nhìn thấy người, nghe tiếng êm ái người, và thực sự có cuộc đàm thoại giữa chúng ta. Người trả lời rành mạch những câu hỏi của mẹ, người giải thích những lo âu của mẹ một cách quang minh chắc chắn.
Chính nhờ sự trợ giúp quý báu của người mà mẹ hiểu ý định của cha, sẵn lòng đón nhận ngôi lời Thiên Chúa. Chính nhờ sự trợ giúp quý báu của người mà mẹ kết hiệp trọn vẹn với Chúa Thánh Thần, nên hiền thê mến yêu của người.
Chính Tổng lãnh Thiên Thần nhận lời xin vâng của mẹ. Người đặt lời xin vâng của mẹ trên bàn thờ Thiên Quốc để Chúa cả ba ngôi được vinh quang trọn vẹn, và để đạo binh Thiên Thần mà mẹ là bà Chúa và là nữ vương được hớn hở mừng vui.
Các con yêu dấu, hôm nay các con hãy thưa xin vâng với ý cha, vâng với phúc âm Chúa con và vâng với tình yêu Chúa Thánh Thần. Hiện nay, vì người ta không chấp nhận phúc âm Chúa Giêsu, nên ý cha đã không được kiện toàn và hoạt động của Chúa Thánh Thần bị cản trở.
Người ta thường giải thích phúc âm một cách thuần nhân loại, có chiều hướng loại bỏ mọi can thiệp siêu nhiên. Nhiều đoạn trong phúc âm đã được trình bày như chuyện hoang đường hay kiểu nói văn chương. Chưa bao giờ như ngày nay, người ta đã trình bày mầu nhiệm lớn lao của Thiên Chúa một cách tầm thường nhỏ nhặt như vậy. Bởi đó, nhiều người bị mất đức tin và những sai lầm nghiêm trọng một ngày một lan tràn trong giáo hội.
Các con sẽ chỉ ở trong đức tin đích thực nếu các con chấp nhận những điều đã nói trong phúc âm Chúa Giêsu. Các con hãy loan báo phúc âm từng chữ, sống phúc âm từng nét.
Các con hãy nên những phúc âm sống động, lúc đó các con sẽ kiện toàn ý định của cha và lửa của Thánh Thần tình yêu sẽ tẩy luyện thế giới. Ước gì lời xin vâng mà các con thưa lên như những con cái bé mọn vâng lời của mẹ, được lồng vào lời xin vâng mà mẹ không ngừng thưa lên Thiên Chúa.
Lúc ấy, các con sẽ am hiểu những mầu nhiệm nước Chúa, những mầu nhiệm không tỏ ra cho những người lớn, những người kiêu căng, nhưng chỉ tỏ ra cho những người bé mọn. Chương 244. Ngày 9 tháng 4 năm 1982, thứ Sáu tuần Thánh, mẹ đã thấy con mẹ như thế.
Các con yêu dấu, các con hãy tới gần suối ơn thánh và lòng thương xót từ trái tim Chúa Giêsu bị đâm thâu trên thập giá chảy ra. Hôm nay, các con hãy theo mẹ lên đồi Calvario để chúng ta cùng sống những giờ hấp hối đau thương quý giá của Người.
Người bị đóng đanh vào thập giá lúc trưa sau khi đã khó nhọc leo lên tới đỉnh đồi Golgotha.
Thân thể Người bị nhừ tử vì đớn đau, toàn thân đầy những vết thương đẫm máu, triều thiên máu vòng quanh đầu Người, máu chảy xuống làm mờ diện mạo Người, trái tim Người bị đè bẹp dưới sức nặng khôn tả của vô ơn, đôi mắt rất sống động và sâu sắc của Người bị lòa đi vì khăn phản bội và bỏ rơi.
Mẹ đã xem thấy con mẹ như thế trên đường lên núi Sọ ngày thứ Sáu thương khó. Bên mẹ có Gioan và dưới chân thập giá chúng ta cùng sống những giờ hấp hối khủng khiếp của Người.
Chúng ta nhìn thấy những lỗ đanh thâu qua chân tay Người, thân thể từ đạo của Người. Chúng ta nghe thấy tiếng phụt mạnh khi quân dữ dựng thập giá lên làm Chúa rùng mình. Những lời Người kêu than đau đớn, những lời Người thầm thỉ cầu nguyện, tiếng kêu to lên trời, tiếng thoi thóp của trái tim Người đập những nhịp sau cùng.
Ôi các con yêu dấu với mẹ và Gioan, các con hãy sống dưới thập giá, nơi con mẹ bị treo lên. Trên đó Người hấp hối và chết vì tình yêu, cũng như phần rỗi mọi người.
Ngày nay, mẹ cũng còn thấy giáo hội, nhiệm thể Chúa Giêsu bị đóng đanh như thế nào. Giáo hội cũng đang vác thập giá nặng lên đồi Calvario. Giáo hội cũng biết giờ mình bị bỏ rơi và phản bội, cũng thấy thân mình bị hành hạ, bị thương tích vì những cú đấm đá của tội lỗi, nhất là tội phạm thánh, đã gây nên những vết thương sâu đậm.
Tuy nhiên, với đôi mắt nhân từ thương xót, nhìn thấy nhân loại đang hư mất, giáo hội lại đầy lòng tin tưởng, tiếp tục leo lên đỉnh đồi Golgotha để chịu đóng đanh và hấp hối.
Đó là tình trạng nữ tử của mẹ hôm nay. Mẹ đang ở gần giáo hội trong lúc đau đớn của ngày thứ Sáu tuần Thánh. Với Gioan trong những con cái ưu tuyệt, đã tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ. Cùng nhau chúng ta muốn giúp giáo hội trong cơn hấp hối này.
Chúng ta hãy hôn những vết đinh nơi đôi tay của giáo hội, hãy khoác áo tình yêu lên thân xác trần trụi của giáo hội. Chúng ta hãy đổ dầu lên vô số những vết thương của giáo hội. Chúng ta hãy dùng lời cầu nguyện và lòng hy vọng bao bọc giáo hội trong những lúc giáo hội bị đóng đanh đau đớn.
Với niềm trông đợi, chắc chắn giáo hội sẽ phục sinh. Nhờ hành động của Chúa Thánh Thần, giáo hội sẽ được canh tân hoàn toàn, sẽ nên huy hoàng rực rỡ. Đối với giáo hội, sau ngày thứ Sáu tuần Thánh, chắc chắn cũng sẽ có ngày phục sinh vinh hiển và lễ hiện xuống tràn trề ơn thánh và sự sống mới.
Chương 245, ngày 13 tháng 5 năm 1982, kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần thứ nhất tại Fatima. Hãy nhìn Đức Thánh Cha.
Với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, người con thứ nhất trong các con ưu tuyển của mẹ, hôm nay đã hành hương vì mến yêu và cầu nguyện trước ảnh mẹ, chính nơi mẹ hiện ra. Mẹ muốn tất cả các con hãy hiệp nhất trong tinh thần và quây quần chung quanh vị lãnh đạo của các con là người nữ mặc áo mặt trời.
Hãy nhìn xem Đức Thánh Cha, người nêu gương cầu nguyện.
Đời người đã hoàn toàn thuộc về mẹ. Mẹ đã huấn luyện người có lòng tin tưởng và tinh thần cầu nguyện không ngừng. Lời cầu nguyện của người đã thấu đến trời. kết hiệp với sự can thiệp hiền mẫu của mẹ, lời cầu xin của người hôm nay còn làm mưa ân sủng xuống nhân loại đã hư mất.
Các con cũng vậy, cùng với Đức Thánh Cha, các con hãy làm thành một hàng rào cầu nguyện mạnh thế, để xin ơn cho tội nhân trở lại, cho nhiều con cái lạc lõng trở về cùng Thiên Chúa, cho nhân loại quá bị đe dọa, được hòa bình và toàn thể giáo hội được canh tân từ bên trong.
Các con hãy năng đọc kinh Mân Côi, vì mẹ vẫn còn đến đây để xin các con lần hạt. Nếu những vấn đề lớn lao của giáo hội và thế giới chưa có được một giải quyết, mặc dầu đã sử dụng những phương tiện loài người, thì đó là dấu cho các con biết phải đặt hết tin tưởng vào sức mạnh của lời cầu nguyện.
Người nêu gương trung thành, người trung thành với sứ mệnh đã nhận, khi lên ngự tòa Thánh Phêrô, người trung thành với Chúa Giêsu Kitô, loan báo Chúa Kitô bằng lời nói và việc làm. Vì thế ánh sáng người chiếu rải khắp nơi chính là ánh sáng của phúc âm.
Tất cả các con hãy kết hiệp với người để làm chứng về cuộc đời của Chúa Giêsu con mẹ và để loan báo chân lý của phúc âm một cách trung thành. Đức Thánh Cha thường bị bỏ rơi một mình, bị cô đơn. Lời nói của người là lời nói của một vị tiên tri, nhưng thường bị rơi vào sa mạc.
Các con hãy nên tiếng vang mạnh mẽ lời nói của người. Lời nói của người phải được truyền bá, nghe theo và thực hành hơn. Bao lâu ánh sáng đó còn sáng, tất cả các con hãy yên tâm bước theo lối chói lói đó, vì bóng tối sẽ bao trùm thế giới và giáo hội.
Người nêu gương nghị lực
như một vị chủ chăn hoàn vũ, như vị đại diện của Chúa Giêsu con mẹ đầy tình yêu thương. Người đi khắp nơi không sợ sệt, người không sợ chỉ trích, không sợ trở ngại, người không dừng bước trước những đe dọa và mưu sát. Được mẹ hướng dẫn bảo vệ, người rảo khắp các nơi mẹ đã chỉ dẫn, như một con trẻ đầy lòng cậy tin. Người luôn luôn để mẹ bồng bế, và như thế, mỗi ngày vác thập giá nặng, người leo lên đồi Canvario vì lợi ích và phần rỗi mọi người.
Mẹ đã tiên báo những gì hiện nay người đang trải qua. Bởi thế các con yêu dấu, những con cái mẹ đã tập trung từ khắp nơi trên thế giới vào trú ẩn nơi trái tim vẹn sạch mẹ. Các con hãy luôn luôn ở với người. Ngày nay, cùng với người, các con hãy vác thập giá nặng của toàn thể giáo hội. Ngày nay, toàn thể các con đã được kêu gọi để hiến tế hầu chương trình của Cha được thực hiện.
Các con hãy tin tưởng và hy vọng, hãy can đảm và kiên nhẫn. Giờ công bình và thương xót đã bắt đầu. Các con sẽ sớm thấy những kỳ diệu của trái tim thương xót Chúa Giêsu và cuộc khải hoàn của trái tim vẹn sạch mẹ. Chính vì thế, mẹ đã từ trời xuống đồi Covada Iria ngày 13 tháng 5 năm 1917 để tỏ mình ra cho các con và cùng tiến bước với các con. Với Đức Thánh Cha, người con thứ nhất trong các con ưu tuyển của mẹ, mẹ chúc lành cho tất cả các con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chương 246, Blumenfeld, Đức Quốc, ngày 30 tháng 5 năm 1982, lễ hiện xuống, giờ của Chúa Thánh Thần.
Trong nhà tiệc ly, trái tim vẹn sạch mẹ, các con hãy chuẩn bị lãnh nhận lửa tình yêu của Chúa Thánh Thần. Người sẽ đưa giáo hội tới hồi hân hoan của lễ hiện xuống và sẽ canh tân toàn thể bộ mặt trái đất.
Giờ của người đã điểm, đây là giờ của Chúa Thánh Thần. Nhờ Chúa Giêsu làm trung gian, càng ngày Chúa Cha càng ban người cho các con, như chứng dấu của tình yêu thương xót Chúa, đấng muốn cứu vãn nhân loại.
Lửa của Thánh Thần tình yêu sẽ sớm hoàn tất công cuộc thanh tẩy vĩ đại. Giáo hội đang than van chờ đợi công cuộc thanh tẩy thương xót của người.
Bằng những đau khổ bề trong và những thử thách bề ngoài, giáo hội lại trải qua hồi thương khó đẫm máu đau thương của Chúa Giêsu con mẹ. Nhưng sau đó, giáo hội sẽ được vinh quang tuyệt diệu.
Giáo hội sẽ được sạch khỏi vết thương lầm lạc, vết thương đang lan tràn như một ung thư tối tăm và đe dọa kho tàng chân lý của giáo hội. Giáo hội sẽ được sạch khỏi phong cùi tội lỗi, làm lu mờ sự thánh thiện của giáo hội.
Giáo hội sẽ được thanh tẩy khỏi mọi yếu tố nhân loại làm giáo hội rời xa tinh thần phúc âm. Giáo hội sẽ thoát khỏi những của cải vật chất và được tẩy sạch khỏi mọi phương tiện thế lực để trở lại nghèo khó, khiêm tốn, đơn sơ và trong sạch. Giáo hội sẽ còn bị đóng đanh nơi các chủ chăn và đoàn chiên để làm chứng hoàn toàn cho phúc âm Chúa Giêsu.
Nhờ sức mạnh của lửa và máu, toàn thể vũ trụ cũng sẽ được đổi mới. Nhân loại sẽ lại chúc tụng Chúa Cha nhờ Chúa Giêsu. Đấng sau cùng sẽ thiết lập nước người giữa các con.
Bởi thế đây là giờ của Chúa Thánh Thần. Người sẽ hoàn toàn đến với các con nhờ cuộc khải hoàn của trái tim vẹn sạch mẹ, hiền thê của người. Chương 247, Split 54, ngày 19 tháng 6 năm 1982, lễ trái tim vẹn sạch mẹ Maria, mẹ được vinh quang nơi các con.
Các con hãy vào trú ẩn nơi trái tim vẹn sạch mẹ. Trong những năm qua, mẹ đã kêu gọi các con từ khắp nơi trên thế giới, và các con, những con cái bé nhỏ của mẹ. Các con đã đáp lời mẹ một cách quảng đại và đã vào trong vườn mà mẹ đã chuẩn bị cho các con. Các con đã nghe tiếng mẹ và đã lãnh nhận lời kêu gọi của mẹ.
Giờ đây với các con, mẹ đã thành lập một đoàn quân chiến thắng. Kẻ thù đã dùng biết bao cạm bẫy để ngăn chặn các con, không cho các con đáp lại lời kêu gọi lo âu của mẹ. Nó đã không thành công vì mẹ không ngừng can thiệp để bảo vệ chương trình tình yêu của mẹ.
Như thế, cho dù gặp nhiều cạm bẫy của Satan và những khó khăn, lời kêu gọi của mẹ đã vang tới tận cùng trái đất, và từ khắp năm châu, những con cái mẹ đã chạy vào trú ẩn an toàn nơi trái tim vẹn sạch mẹ. Và ngày hôm nay, mẹ hân hoan trìu mến nhìn xem các con.
Nơi các con, mẹ được vinh quang vì mẹ có thể dâng tất cả các con để hoàn toàn làm vinh quang Chúa Ba Ngôi. Như thế, trong lúc người ta chống lại Thiên Chúa, qua các con, mẹ có thể dâng lời thánh ca chúc tụng Chúa.
Không phải những kẻ cả, những người quyền thế, giàu có, kiêu căng, được ơn am hiểu lời mẹ và thấu triệt mầu nhiệm trái tim mẹ. Ơn đó chỉ được ban cho những người bé nhỏ, nghèo khó, những đầy tớ khiêm tốn của Chúa. Chính với những người đó, mẹ đã thành lập đoàn quân của mẹ. Hiện giờ việc chuẩn bị đã xong, giờ đây chúng ta phải tiến vào những giai đoạn quyết định của trận chiến.
Nhân loại đã tiến tới hồi tai ương đẫm máu, sẽ phải thanh tẩy bằng lửa, bằng đói khát và sự tàn phá.
Giáo hội sẽ được thanh tẩy bằng máu Chúa Giêsu, máu của các con, và bằng lửa của Chúa Thánh Thần. Giáo hội sẽ hoàn toàn được lành mạnh khỏi những vết thương bất trung, giả dối, vô đạo và bỏ đạo.
Đã đến lúc thế giới và giáo hội nhận biết sứ mệnh mà Chúa Ba Ngôi đã tín thác cho trái tim vẹn sạch mẹ vào thời đại này. Mẹ ôm xiết tất cả các con và chúc lành cho các con. Chương 248, Vandragoni di San Marino, ngày 30 tháng 6 năm 1982, họp tiệc ly với các giám đốc phong trào linh mục Đức Mẹ. Bí mật của trái tim vẹn sạch mẹ.
Các con yêu dấu, mẹ lại đưa các con lên núi này để họp tiệc ly suốt một tuần lễ với mẹ. Vị thủ lãnh thiên đàng các con, mẹ muốn mặc khải cho các con bí mật của trái tim vẹn sạch mẹ, để các con chia sẻ mầu nhiệm tình yêu và nỗi sầu khổ hiền mẫu mẹ.
Chưa bao giờ bằng lúc này, trái tim mẹ động lòng trắc ẩn đối với những kẻ Chúa Giêsu đã phú giao cho mẹ khi mẹ đứng dưới thập giá lúc người sắp chết.
Ngày nay giáo hội cần cảm nhận được tình thương yêu của mẹ, nhân loại và những con cái nghèo khó, tội lỗi lạc đường đáng thương của mẹ cần cảm nhận được tình thương yêu của mẹ.
Mẹ muốn yêu thương qua các con.
Mẹ muốn giúp đỡ nhân loại, giáo hội và hết thảy con cái mẹ qua các con, những người được kêu gọi thấu hiểu mầu nhiệm, trái tim vẹn sạch mẹ. Vì thế, hỡi các linh mục yêu dấu, mẹ đã thiết lập mối hiệp thông càng ngày càng thâm sâu giữa trái tim hiền mẫu mẹ và trái tim các con, những con cái ưu ái mẹ.
Tia sáng chói lói từ trái tim mẹ sẽ rải sáng khắp nơi trên thế giới. Đó là cây neo vững chắc mà mọi người có thể vững tâm níu vào, hầu được cứu vớt trong lúc thử thách quyết liệt.
Mẹ muốn chịu đau khổ qua các con.
Mẹ sẽ mở rộng trái tim các con, hầu các con hiểu được mầu nhiệm đau khổ của mẹ hiền mẫu. Hôm nay, các con hãy xem có đau khổ nào lớn hơn đau khổ của mẹ. Chúa Giê-xu con mẹ đã bị xúc phạm, khinh rẻ, người vẫn còn bị môn đệ bỏ rơi và phản bội. Những tội phạm thánh càng ngày càng gia tăng, kết thành mạo gai mới, bao quanh các nhà tạm trên thế giới.
Giáo hội, nhiệm thể của người, lại bị sâu xé vì nạn phân hóa, bị đe dọa vì sai lầm. Những con cái trung thành phải chịu đau khổ nặng nề, chịu mắng nhiếc và xúc phạm vì những kẻ không nghe lời mẹ.
Nhân loại phản loạn chống lại Thiên Chúa, đang cố chấp chạy trên con đường từ khước Thiên Chúa, nên đang rơi xuống vực thẳm của sự chết chóc thê lương. Mỗi ngày, biết bao người đang bị chìm đắm, bị cuốn lôi đi vì sự lộn xộn quá phổ thông và nguy hiểm đó.
Các con hãy chia sẻ nỗi đau khổ của mẹ hiền. Các con đừng xét đoán, đừng kết án người nào, hãy cầu nguyện. Yêu mến, hãy vác thập giá đau khổ đó với mẹ vì phần rỗi mọi người.
Mẹ là vị thủ lãnh thiên đàng các con.
Mẹ là người nữ mặc áo mặt trời. Mẹ đã quy tụ các con trong cuộc họp tiệc ly ân sủng đặc biệt này để nhờ Chúa Giê-xu xin Chúa Cha ban cho các con tràn đầy ơn Thánh Thần.
Chính Chúa Thánh Thần sẽ hoàn tất trong các con công cuộc mẹ đã khởi sự. Người sẽ huấn luyện trái tim các con đầy tràn yêu thương. Người sẽ giúp các con thông hiểu mọi sự. Người sẽ kiện cường và ban cho các con đủ can đảm để nên những chứng tá sau cùng. Mà như một bà mẹ, mẹ đã huấn luyện các con.
Thời giờ thử thách cả thể đã đến. Các con hãy ra về và hãy đem ánh sáng tình yêu thương xót Chúa Giê-xu đi khắp thế giới. Ngày nay, ánh sáng tình yêu Chúa Giê-xu đang chan hòa trên toàn thể nhân loại qua đường tình yêu và đau khổ của trái tim vẹn sạch mẹ. Nơi trái tim mẹ, mẹ ôm xiết tất cả các con mãi mãi. Mẹ chúc lành cho các con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe từ chương 240 đến chương 248 của tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ. Xin kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình phát thanh sau. Xin cảm ơn quý vị.